thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai ngày 24 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội của thành phố tháng 10 và triển khai phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016.
Câu lạc bộ doanh nhân xứ trà Thái Nguyên được thành lập không chỉ là cầu nối thương mại, thúc đẩy giao thương nội bộ, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp tự giới thiệu, khẳng định thương hiệu của chính mình tại thị trường trong và ngoài nước.
Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm rút ngắn thời gian công sức của nhân dân, đồng thời góp phần tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Vậy quan điểm chỉ đạo của thành phố Thái Nguyên về công tác này như thế nào sẽ được chúng tôi đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên với phóng viên đài truyền thanh truyền hình thành phố trong chuyên mục Cải cách hành chính. Sau đây là nội dung chương trình. Ngày 24 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2016. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì hội nghị. Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, trong tháng 10 hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn diễn ra ổn định, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 555 tỷ đồng, bằng 93% so với cùng kỳ, lũy kế 10 tháng đạt trên 5.500 tỷ đồng, đạt trên 96% so với cùng kỳ. Ở lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, dự ước sản lượng lương thực có hạt vụ mùa đạt trên 14.000 tấn, tăng 8% so với kế hoạch. Về công tác xây dựng nông thôn mới, thành phố kiện toàn hội đồng thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới thành phố Thái Nguyên. Phối hợp với đoàn thẩm định của tỉnh, các sở ngành liên quan kiểm tra thẩm định mức độ hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới của xã Phúc Hà, Cao Ngạn. Tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm của thành phố đạt 1.043 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch thành phố. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư thường xuyên được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Thời gian tới, thành phố sẽ chỉ đạo kiểm tra, rà soát toàn bộ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp để tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm. Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2016 với 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, v.v. Trong tháng 11, thành phố sẽ tiến hành khởi công hai công trình dự án trọng điểm là cầu Bến Tượng và dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân thành phố đã phát động ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ vừa qua. Với tinh thần tương thân tương ái, các đại biểu tham dự hội nghị đã ủng hộ ít nhất mỗi người 2 ngày lương nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Như tin chúng tôi đã đưa trong chuyên mục Tài chính thị trường phát sóng ngày 21 tháng 10 về việc Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam, gọi tắt là Vinastat, đã công bố danh sách nước mắm chứa thạch tín arsen cao quá mức cho phép, ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Điều đáng chú ý là các mẫu nước mắm có độ đạm càng cao, tỷ lệ các mẫu có hàm lượng arsen tổng vượt ngưỡng quy định càng tăng. Trước thông tin này, ngày 22 tháng 10, khi công bố kết quả kiểm tra 247 mẫu nước mắm lấy tại 5 tỉnh thành là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận và Khánh Hòa trong thời gian qua, Bộ Y tế đã khẳng định không phát hiện cơ sở sản xuất nào sản xuất nước mắm chỉ từ nước và hóa chất, mà đều sản xuất từ nguyên liệu cá, muối, mắm cốt với hương liệu, phụ gia, tỷ lệ khác nhau. Kiểm nghiệm các kim loại nặng khác như chì, thủy ngân, cadimi đều đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Theo đó, thông tin nước mắm pha hóa chất, nước mắm nhiễm thạch tín ảnh hưởng sức khỏe con người là không chính xác, gây tâm lý hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh nước mắm. Cụ thể, qua kiểm tra 247 mẫu nước mắm cả truyền thống và công nghiệp, ghi nhận 100% mẫu không phát hiện arsen vô cơ vượt ngưỡng cho phép của Bộ Y tế. Trước khẳng định của Bộ Y tế, người tiêu dùng đã bớt phần nào lo lắng. Tuy nhiên, việc sản xuất kinh doanh của các cơ sở gặp không ít khó khăn. Chị Nguyễn Thị Tuyết, tiểu thương kinh doanh hàng khô tại chợ Thái bày tỏ.
Vừa rồi vì kinh doanh của chúng tôi bán hàng mới đầu cho mọi người cũng lo lắng, không dám mua, nhưng mà qua mấy hôm đấy các cơ quan kiểm tra lại thì chúng tôi bán bình thường. Tôi là người kinh doanh ở chợ Thái và tất cả mọi người, chúng tôi đều mong các cấp trên phải làm kiểm tra hoặc là khám xét cho chính xác để chúng tôi còn buôn bán được bình thường, chứ không mỗi lần như này là đều ảnh hưởng đến các hộ kinh doanh ở tại chợ nói chung và các cơ sở chế biến nói riêng.
Còn chị Nguyễn Thị Nga, tổ 2 phường Quang Vinh chia sẻ.
Thông tin nợ nước mắm Nhĩ Thạch Tín trong thời gian qua khiến cho người tiêu dùng như chúng tôi rất là lo lắng, không biết lên tin vào tổ chức cá nhân nào cả. Gần đây thì Bộ Y tế có đính chính lại là Thạch Tín trong nước mắm là Thạch Tín hữu cơ nên an toàn. Giá như mà các cơ quan chức năng vào cuộc sớm hơn thì thời gian qua dư luận đã không xảy ra như vậy và người chủ tiêu dùng như chúng tôi bớt lo lắng hơn.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong ngày 22 tháng 10, trao đổi với báo chí tại hành lang Quốc hội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như các cơ quan chức năng để kiểm tra xử lý việc đưa thông tin 67% mẫu nước mắm do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam Vinastat khảo sát bị nhiễm arsen vượt mức cho phép, gây hoang mang trong dư luận thời gian qua. Thượng tướng Tô Lâm cũng khẳng định nếu có vi phạm trong việc cạnh tranh thương mại, thiếu minh bạch, tung tin gây dư luận xấu thì phải xử lý để duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh. Nếu vi phạm hình sự thì xử lý hình sự, vi phạm hành chính thì xử lý hành chính.
Sáng 22 tháng 10, hai tổ dân phố 20 và 21 phường Cam Xá tưng bừng tổ chức khánh thành nhà văn hóa liên tổ. Hai tổ dân phố 20 và 21 phường Cam Xá có tổng số 165 hộ dân với 530 nhân khẩu. Trong đó 90% số dân là cán bộ công nhân viên chức nghỉ hưu. Trước kia khi chưa có nhà văn hóa, nhân dân hai tổ thường xuyên phải mượn địa điểm để sinh hoạt cộng đồng. Trước thực tế đó, cấp ủy chi bộ hai tổ dân phố đã đề nghị với phường cấp đất để xây dựng nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt, hội họp của nhân dân. Ông Nguyễn Thành An, bí thư chi bộ tổ dân phố 21 phường Cam Xá cho biết, để xây dựng nhà văn hóa, chúng tôi huy động mỗi hộ đóng góp 800.000 đồng. Vì đời sống của nhân dân hai tổ còn nhiều khó khăn, nên chúng tôi đã có cách linh hoạt trong huy động nguồn tiền này.
Mỗi khẩu 800.000, thì mỗi tháng là thu mỗi khẩu 100.000. Trong quá trình triển khai thì tập thể lãnh đạo cùng sắn tay áo lên cùng với nhân dân để làm triển khai với tiến độ là rất là đảm bảo chất lượng.
Sau nhiều nỗ lực cố gắng của đảng viên và quần chúng nhân dân hai tổ, tháng 6 năm 2016, nhà văn hóa liên tổ 20-21 đã được khởi công xây dựng. Đến nay, nhà văn hóa đã được hoàn thiện với tổng diện tích hơn 500m2. Kinh phí xây dựng hơn 430 triệu đồng, bao gồm một nhà cấp 4, sân bê tông và hệ thống loa đài, điện chiếu sáng, quạt mát, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho nhân dân. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 10, tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Thái Nguyên đã tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ thành phố Thái Nguyên mở rộng lần thứ nhất năm 2016. Đến dự có các đồng chí lãnh đạo đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Cầu lông tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh cùng đại diện các phòng ban chuyên môn của thành phố Thái Nguyên. Tham dự giải có trên 150 vận động viên đến từ các câu lạc bộ cầu lông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gồm câu lạc bộ Thái Nguyên Star, câu lạc bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội, câu lạc bộ Vương Anh, câu lạc bộ Phường Tân Thịnh, câu lạc bộ Đại học Nông Lâm, câu lạc bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính Thái Nguyên, câu lạc bộ thành phố Sông Công, câu lạc bộ Trung tâm Học liệu Thái Nguyên. Các vận động viên tham gia thi đấu theo các nhóm tuổi: nữ từ 18 đến 30 tuổi, nữ từ 31 đến 40 tuổi, nam nữ từ 18 đến 30 tuổi và nam nữ từ 31 đến 40 tuổi. Trong thời gian thi đấu, các vận động viên đã cống hiến cho người xem nhiều trận đấu căng thẳng, kịch tính và đầy hấp dẫn, tạo khí thế thi đấu sôi nổi. Dù đây là lần đầu tiên thành phố Thái Nguyên tổ chức giải cầu lông các câu lạc bộ mở rộng, nhưng đã thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ cầu lông trong toàn tỉnh. Giải được tổ chức nhằm động viên khích lệ phong trào luyện tập thể dục thể thao, tăng cường giao lưu học tập kinh nghiệm giữa các câu lạc bộ cầu lông trong tỉnh, qua đó góp phần thúc đẩy phong trào cầu lông trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển sâu rộng. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao 4 giải nhất, 4 giải nhì và 4 giải ba cho các câu lạc bộ đạt thành tích cao ở mỗi nội dung thi đấu. Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi kinh tế hội nhập, việc tạo sân chơi để kết nối các tổ chức đơn vị thành một thể thống nhất, phục vụ cho quyền, lợi ích chính đáng là một trong những mưu cầu thiết yếu, không chỉ là cầu nối thương mại thúc đẩy giao thương nội bộ, mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp tự giới thiệu, khẳng định thương hiệu của chính mình tại thị trường trong và ngoài nước. Đứng chân trên vùng đất được mệnh danh là đệ nhất xanh trà với khẩu hiệu đổi mới tư duy, chung tay hội nhập. Những doanh nhân trẻ kinh doanh ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau đã và đang bắt tay vào việc xây dựng một hình ảnh, diện mạo, thương hiệu mới mang tên Câu lạc bộ Doanh nhân xứ trà Thái Nguyên.
Câu lạc bộ Doanh nhân xứ trà được khởi nguồn theo mô hình câu lạc bộ cà phê doanh nhân đã được các doanh nghiệp ở các tỉnh thành trong cả nước thực hiện trước đó. Tại Thái Nguyên, ban đầu mô hình này cũng được một số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chọn để xây dựng, phát triển thành một câu lạc bộ dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể hay những người yêu thích kinh doanh. Tuy nhiên, trên mảnh đất Thái Nguyên, nơi được mệnh danh là đệ nhất danh trà, nên sự không phù hợp về tên gọi cũng chính là lý do để các thành viên thống nhất lấy tên là câu lạc bộ Doanh nhân xứ trà. Đây là một trong những mô hình câu lạc bộ trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên. Anh Ma Đức Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Đối với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên thì trong thời gian qua thì cũng đã thường xuyên có các cái hoạt động hỗ trợ cho các cái mô hình thanh niên phát triển kinh tế, các doanh nghiệp trẻ là chủ doanh nghiệp để hỗ trợ cho các cái bạn đoàn viên thanh niên có nhu cầu phát triển kinh tế, phát triển sản phẩm để có được những cái hoạt động trong phát triển thị trường. Mục tiêu của Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh muốn thành lập cái hội câu lạc bộ doanh nhân xứ trà nhằm mục đích là tạo một cái sân chơi lành mạnh cho các bạn doanh nghiệp trẻ được tiếp cận những cái cơ hội về thị trường, được quảng bá, tiếp thị, giới thiệu sản phẩm. Trong thời gian tới thì Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh sẽ mong muốn rằng là câu lạc bộ doanh nhân xứ trà sẽ là một cái nơi, là một cái diễn đàn để cho các bạn doanh nghiệp trẻ sẽ có một cái cơ hội, một cái sân chơi tốt nhất để phát triển những cái sản phẩm của mình.
Là đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Dũng Thảo, chính là người khởi xướng thành lập câu lạc bộ doanh nhân xứ trà. Anh Tuấn chia sẻ, trong tiến trình khởi nghiệp của các doanh nhân trẻ, việc thành lập những sân chơi như thế này là hết sức cần thiết. Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ không chỉ giúp bản thân anh và các thành viên khác được tiếp cận với nhiều mô hình kinh doanh mới, thị trường mới, mà còn là cơ hội để những người kinh doanh trẻ mạnh dạn, tự tin khẳng định thương hiệu mà mình đang xây dựng. Nhận thấy một môi trường có thể đem lại nhiều lợi ích cho việc giao lưu, hợp tác, giao thương, nên chỉ sau một thời gian khởi xướng, câu lạc bộ doanh nhân xứ trà đã thu hút khá đông các doanh nghiệp tham gia. Anh Đào Văn Thiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn và kim khí Hải Anh chia sẻ.
Tôi là một người con sinh ra là ở đất Thái Nguyên và là xứ trà. Thế thì bản thân tôi thì lập nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ hiện nay thì tôi đang quay trở về quê hương, vừa đầu tư và vừa tìm kiếm cơ hội để lại trong công việc cũng như trong việc làm kinh tế. Thế thì ngay từ cái tên của câu lạc bộ doanh nhân xứ trà thì nó có một cái tính chất là đặc thù vùng miền, nó như là một cái thương hiệu. Thì khi gia nhập bản thân câu lạc bộ thì tôi cũng cảm thấy có một cái gì đấy là tự hào, mình là người sinh ra ở xứ trà. Việc đầu tiên là tôi mong muốn là câu lạc bộ đoàn kết, vững mạnh và phát triển. Bởi vì thực ra trong tại sao chúng ta đi ra ngoài trong cái tình hình hiện nay thì nền kinh tế nó là nền kinh tế phẳng. Nó chịu sự ràng buộc của tất cả có như là các cái pháp luật, các nghị định, các cái tổ chức. Thế thì chúng ta muốn làm được, chúng ta muốn vươn ra biển lớn thì việc đầu tiên là chúng ta phải đoàn kết để chúng ta thành một tổ chức, một câu lạc bộ vững mạnh và cùng dìu dắt nhau để đi lên, để phát triển kinh tế cho bản thân cũng như cho gia đình và cho xã hội.
Còn anh Vũ Văn Hưởng, giám đốc công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Vũ Tạo nói:
khi tham gia vào câu lạc bộ doanh nhân xứ trà thì tôi mong muốn nhất là được sinh hoạt trong một môi trường chuyên nghiệp, có sức trẻ và cũng như là có cái sự nhiệt tình của anh em trong doanh nghiệp cũng như là trong tỉnh. Và đặc biệt là có một cái sân chơi chung để mà tìm được cái tiếng nói giữa các cái đơn vị với nhau, để làm sao mà có thể anh em có thể hỗ trợ nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống. Và cũng mong muốn là qua các cái diễn đàn thì sẽ nhận được nhiều cơ hội kết nối hơn từ phía tỉnh cũng như là các cái thông tin trong cả nước, để chúng tôi có cơ hội mở rộng những cái hoạt động cũng như là cái công việc của mình ra khắp các tỉnh trên cả nước.
Hiện nay trên các diễn đàn, tài khoản Facebook của các thành viên trong câu lạc bộ, logo với hình ảnh lá chè xanh tạo hình con thuyền đã được các thành viên đặt làm avatar chính thức của mình. Đây là hình ảnh biểu trưng cho vùng đất chè Thái Nguyên và con thuyền thể hiện ý chí khát khao vươn xa đại dương. Cùng với khẩu hiệu đổi mới tư duy, chung tay hội nhập, câu lạc bộ doanh nhân xứ trà muốn truyền tải một thông điệp tới tất cả hội viên. Hãy cùng nhau thay đổi tư duy lối mòn, hãy sáng tạo và cùng chung tay hội nhập trong một sân chơi lớn khi mà nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu và rộng hơn với kinh tế thế giới. Anh Lê Lâm, giám đốc kinh doanh công ty rượu Đức Hạnh, nhà tài trợ Kim Cương trong buổi lễ ra mắt câu lạc bộ mong muốn.
Tôi sinh ra và lớn lên ở tại thành phố Thái Nguyên. Cho đến năm 18 tuổi thì tôi mới về Hà Nội học đại học và lập nghiệp tại đây. Về công ty chúng tôi thì là IDG Group, là một tập đoàn kinh doanh trong lĩnh vực về giáo dục. Chúng tôi có trường quốc tế, y tế, bất động sản và đặc biệt chúng tôi là nhà tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được mời trở thành chủ nhiệm danh dự của câu lạc bộ doanh nhân xứ Trà. Đây là một cơ hội tuyệt vời để tôi có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình vào sự phát triển của thành phố, tỉnh Thái Nguyên. Đối với cái sứ mạng của mình thì tôi, cái việc đầu tiên là tôi có thể tư vấn được cho chính quyền tỉnh và thành phố có thể đưa ra được những chính sách phù hợp nhất để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thành phố Thái Nguyên. Điểm thứ hai là tôi có thể tư vấn cũng như là trao đổi với các doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên để cách thức làm sao để hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài một cách tốt nhất. Một sự việc cũng không thể thiếu là phải tổ chức nhiều những cái hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài cho cộng đồng doanh nghiệp cũng như là để chia sẻ các cái kinh nghiệm và cách thức hợp tác với các nhà đầu tư nước ngoài thành công. Và sau cùng là sẽ mời các nhà đầu tư chất lượng lên thăm, làm việc với chính quyền tỉnh, thành phố Thái Nguyên cũng như là gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp để tìm ra những cơ hội hợp tác trong việc kinh doanh tốt nhất.
Thành lập và cho ra mắt chính thức một câu lạc bộ đã khó, nhưng để duy trì phát triển và trở thành sân chơi thiết thực phù hợp với điều kiện của từng thành viên lại càng khó hơn. Điều này không chỉ đòi hỏi sự đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của ban chủ nhiệm, mà còn là trách nhiệm của từng thành viên trong câu lạc bộ. Do đó, sự đoàn kết nhất trí cao trong mỗi thành viên sẽ là khởi nghiệm bước đầu cho việc xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Anh Phạm Anh Tuấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Dũng Thảo, chủ nhiệm câu lạc bộ chia sẻ về những kế hoạch của ban chủ nhiệm trong thời gian tới.
Trong cái định hướng sắp tới thì câu lạc bộ cũng trước hết là sự đoàn kết của các anh em trong ban chủ nhiệm cũng như là sự phối hợp của các cái hội viên. Thì tôi cũng có những cái định hướng và có những cái hoạt động khác để thúc đẩy sự phát triển của câu lạc bộ. Về đối ngoại thì chúng tôi sẽ liên kết với những cái tổ chức, những cái hiệp hội liên quan đến doanh nghiệp, ngành nghề khác để cho các anh em có một cái sân chơi trong và ngoài tỉnh. Còn về đối nội thì cái mô hình của hoạt động của chúng ta là có 12 buổi giao lưu, thì chúng tôi cũng trong những cái buổi đấy thì chúng tôi cũng bằng những cái sáng tạo và những cái đổi mới tư duy thì chúng tôi sẽ làm cho những cái buổi đấy nó thành một cái buổi chia sẻ thật sự về những cái thông tin và hữu ích cho các hội viên. Từ đấy thì khi mà hội viên thấy cái hữu ích và cái quyền lợi của họ thì chắc chắn là họ sẽ tham gia và tích cực tham gia và cùng phát triển.
Trên mảnh đất Thái Nguyên anh hùng, với thổ nhưỡng khí hậu ôn hòa, phù hợp cho sự phát triển của cây chè, một sản vật có tiếng của Thái Nguyên, chắc chắn sẽ nuôi dưỡng ý chí, khát khao vươn xa đại dương, mang bàn tay khối óc của những người doanh nhân trẻ giàu nhiệt huyết tài năng, chung tay xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển, phồn thịnh. Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, để làm rõ những quan điểm chỉ đạo và kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới, phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Đồng chí có thể cho biết quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố Thái Nguyên về công tác cải cách hành chính trên địa bàn.
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 cũng đã xác định rõ cái nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong 5 cái nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố để thực hiện trong nhiệm kỳ này. Và đặc biệt là lấy cái cải cách thủ tục hành chính là cái khâu đột phá để thực hiện thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên. Thế thì do vậy thì Ủy ban nhân dân thành phố đã triển khai các cái kế hoạch cũng như là các cái nhiệm vụ và đặc biệt xây dựng cái chương trình hành động để thực hiện tốt cái nhiệm vụ cải cách hành chính này và trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.
để đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thời gian tới thành phố Thái Nguyên sẽ triển khai nội dung công việc gì?
Trong thời gian tới thì để thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến kinh doanh trên địa bàn thì Ủy ban dân thành phố cũng xác định là tiếp tục là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, và trong đó thì sẽ đưa các cái thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và cá nhân doanh nghiệp ra bộ phận một cửa và nâng lên mức độ 3 để thực hiện tốt cái công tác công khai minh bạch đối với người dân trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính.
Xin đồng chí cho biết những đặc điểm chính của việc nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3.
Sau khi đưa các thủ tục hành chính lên mức độ 3 thì có thể nói là với doanh nghiệp cũng như người dân thì có thể nói là chỉ sử dụng cái môi trường mạng, khi có cái máy tính rồi có mạng là chúng ta có người dân và doanh nghiệp có thể thực hiện các cái thủ tục hành chính giao dịch với Ủy ban dân thành phố. Thế tuy nhiên đây cũng là cái bước đầu và cái quan trọng nhất để cho người dân làm quen được với môi trường mạng cũng như làm quen được với công tác triển khai cái thủ tục hành chính mức độ 3. Thì việc đầu tiên là cái công tác tuyên truyền vận động để tạo được cái thói quen đối với người dân.
Những ưu điểm của việc nâng cấp dịch vụ hành chính công lên mức độ 3 là như thế nào, thưa đồng chí?
Tôi cho rằng là cái việc đưa lên mức độ 3, đây là một cái chương trình cải cách hành chính nhanh gọn và giảm bớt được cái thời gian thủ tục phiền hà, người dân không phải đến gặp trực tiếp đối với các cái cán bộ. Thứ hai là cái tăng cường quán triệt và nâng cao cái tinh thần trách nhiệm và nâng cao cái năng lực chuyên môn của cán bộ công chức thực hiện ở cái bộ phận một cửa và tiếp công dân.
Xin cảm ơn đồng chí.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Cải cách hành chính tháng 10 năm 2016. Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Căn cứ thông báo ngày 21 tháng 10 năm 2016 của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc tạm ngừng cấp điện để sửa chữa lưới điện tại khu vực xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương, thời gian từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 10 năm 2016. Trong thời gian ngừng cấp điện, công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng hoạt động tại xí nghiệp nước sạch Tích Lương. Khu vực các phường Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Tân Thịnh, Thái Sơn, Quyết Thắng, Tân Lập, Gia Sàng, Trung Thành, Hương Sơn, Cam Giá, Tích Lương, Tân Thành và các khu vực lân cận sẽ bị mất nước từ 7 giờ đến 15 giờ. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng biết có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sinh hoạt trong thời gian trên. Rất mong nhận được sự thông cảm của quý khách hàng. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2016. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng gián đoạn, gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con Mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhé. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là sẽ đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhé.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhé.
Tôi cảm ơn bà nhá, tôi gọi liền đây, khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo,
Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona, nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ, Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bixi, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803 833 833, tại Bắc Cạn 02816 252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658,
02803 645 658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách, để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao, trung tâm thành phố Thái Nguyên, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sana, bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.